Tác phẩm Chuyện ngụ ngôn La Fontaine. Biên dịch Sài Gòn Book. Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2004. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ve và kiến. Suốt mùa hè dài đằng đẵng, ve kêu ra rả đến rạc cả người. Rồi khi những cơn gió bấc thổi tới, báo hiệu mùa hè sắp qua đi, thì ve mới ngừng kêu. Nhìn lại, thấy trong tổ chẳng còn lấy tí lương thực nào để ăn. Bấy giờ, nó mới lo lắng. Thế này thì sắp chết đói mất thôi. Cả một mùa hè, nó chỉ mải miết kêu rên. Chẳng còn thì giờ đâu mà đi kiếm ăn. Giờ thì biết làm thế nào đây? Chợt nhớ tới nhà kiến hàng xóm, lúc nào cũng cần mẫn, tha mồi về tổ, nên chắc có nhiều thức ăn dự trữ đây. Ve nảy ra ý định, đến đó vay tạm một ít.
Anh Kiến ơi, nhà tôi hết cả thức ăn rồi. Anh có thể cho tôi vay một vài hạt ngũ cốc được không? Đến mùa sau, tôi sẽ trả anh đầy đủ cả lãi và gốc. Tôi xin thề là như vậy.
Tuy nhiên, Kiến có vẻ không muốn cho ve vay một tí nào.
Thế cả mùa hè vừa rồi, anh làm gì mà không kiếm lương thực dự trữ? Giờ mới vừa sắp hết hè mà anh đã phải vay mượn.
Mùa hè vừa rồi ư? Cả ngày lẫn đêm, tôi ca hát suốt, cho anh khỏi buồn đấy thôi.
Ve nôn nóng trả lời.
À, đúng rồi, anh ca hát suốt nhỉ? Tôi rất thích giọng ca tuyệt vời của anh lắm. Anh hát hay như vậy, thì chắc múa cũng rất đẹp. Vậy bây giờ, anh hãy múa cho tôi xem đi.
Quạ và cáo. Một con quạ đen xì đang đậu trên cành cây. Miệng nó ngậm một miếng pho mát lớn mà nó vừa mới kiếm được. Mùi thơm hấp dẫn của miếng pho mát bay đến mũi cáo đang quanh quẩn gần đó. Nó thèm đến nhỏ cả nước dãi. Làm thế nào để cướp được miếng pho mát ngon lành đó của quạ đây? Nó tiến lại gần gốc cây nơi quạ đậu rồi nói.
Xin kính chào ngài quạ. Bộ lông đen mượt của ngài mới đẹp làm sao. Quả thật, tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của ngài. Tôi còn được biết giọng ca của ngài rất là tuyệt vời. Cả khu rừng này chẳng ai có được giọng ca hay trời phú như của ngài cả. Nếu bây giờ tôi được thưởng thức giọng hát của ngài thì quả là chẳng có vinh hạnh nào hơn.
Nghe những lời phỉnh nịnh của cáo, quạ ta vô cùng sung sướng. Bộ lông của quạ đen và mượt thì rõ rồi, nhưng đúng là chưa từng ai khen giọng ca của nó cả. Và để chứng tỏ mình có giọng hót trong trẻo, chẳng ai bì kịp, nó mở miệng định ca một bài. Nhưng kìa, miếng pho mát rơi từ mỏ quạ xuống đất mất rồi. Chỉ chờ có vậy, cáo nhảy bổ đến, cướp miếng pho mát một cách ngon lành. Nó phá lên cười khoái chí rồi nói,
ngài quạ đáng kính ơi, những lời định hót chỉ đem lại điều không may cho kẻ nào thích nghe nó mà thôi. Bài học quý giá này đáng giá một miếng pho mát thơm ngon đấy chứ.
Quạ ta vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, quạ không bao giờ mắc mưu như vậy nữa.
Ếch cũng muốn trở nên to lớn như bò.
Một con ếch đang ngồi sưởi nắng trên tấm lá sen trong ao, thì nhìn thấy một con bò đang tha thẩn gặm cỏ bên bờ. Ếch ta nghĩ thầm rằng so với con bò khổng lồ kia thì vóc dáng của nó thật quá khiêm tốn, chỉ bằng một quả trứng chứ mấy. Lòng ghen tị của ếch nổi lên, nó ước sao trở thành to lớn như bò kia. Nó cố gắng phình người ra, bành cổ rộng ra, hy vọng cải thiện được vóc dáng bé nhỏ của mình.
Này, anh bò, anh thấy tôi to bằng chừng này đã đủ chưa? Tôi còn có thể trở nên to lớn hơn thế này nhiều cơ đấy. Có thể to bằng anh đấy.
Thế
Thế cậu có thể trở nên to lớn như tôi được không?
Không được chứ gì.
Thôi đi, chẳng bao giờ cậu đạt được mong ước đó đâu.
Cậu ếch ốm yếu, xanh xao và đồng đành à.
Đừng gắng nữa làm gì, nếu cứ cố phình người ra như vậy, cậu sẽ bị nổ tung ra đấy.
Trên thế giới này, quả là có không ít người không biết lượng sức mình, dốt nát lại muốn trở thành bác học, yếu hèn lại muốn trở thành dũng tướng.
Hai con la.
Hai con la thồ hàng ngẫu nhiên gặp nhau trên đường. Một con cõng trên lưng một bao tải lương thực, con kia cõng trên lưng một bao tải tiền vàng. Nó tỏ ra rất tự hào vì được phục dịch cho một ông chủ giàu có. Mặc dù bao tải tiền vàng rất nặng, nhưng nó vẫn rất vui vẻ và sung sướng. Nó còn chế nhạo anh bạn la cùng đường với mình sao lại chịu khó hầu hạ một ông chủ nghèo chỉ có bao tải lương thực khiêm tốn kia. Nó luôn thấy hãnh diện vì mỗi bước đi của nó vang lên tiếng lẻng xẻng của đồng tiền vàng va vào nhau trên lưng. Bỗng nhiên, trên đường đi, chúng gặp một tên cướp. Hắn ta rất chú ý đến bao tải tiền vàng trên lưng con la kia, nên chặn đường, bắt nó dừng lại, hòng chiếm đoạt số của cải đó. Con la này không chịu, nên cố tìm cách giằng bao tải tiền lại, liền bị tên cướp đánh cho mấy đòn chí mạng. Nó rên rỉ, đau đớn phàn nàn.
Những lời mà ông chủ hứa thưởng cho ta là những cú nện tàn nhẫn này sao? Sao chỉ có ta là bị tên cướp đó đánh đập, còn anh lại thoát nạn cơ chứ?
Anh bạn của tôi ơi, còn là cõng bao tải lương thực, giờ mới có dịp chế giễu lại.
Chọn lựa một sứ mệnh cao cả như anh không phải lúc nào cũng tốt đâu. Nếu như anh chỉ hầu hạ cho một ông chủ cối say như tôi đây, thì chắc hôm nay anh không bị tên cướp kia đánh cho một trận đau như vậy.
Thói xấu.
Một hôm, thần Jupiter cho triệu tập muôn loài tụ họp dưới trướng của mình và tuyên bố:
ta cho gọi các ngươi tới đây là muốn nghe các ngươi bày tỏ về những điều mà các ngươi chưa thấy thỏa mãn về vóc dáng của mình. Các ngươi đừng ngại, cứ thoải mái thổ lộ, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình.
Rồi chỉ tay về phía một con khỉ, thần yêu cầu:
này, anh bạn khỉ, hãy lại đây, đừng sợ. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi trước tiên. Ngươi thử nói xem, trong số muôn loài có mặt ở đây, thì vẻ đẹp của họ so với vẻ đẹp của bản thân và đồng loại của ngươi là như thế nào? Ngươi có mãn nguyện về vóc dáng bên ngoài của mình không?
Tôi ư? Tại sao lại không chứ?
Khỉ lên tiếng với vẻ rất tự hào.
Giống như mọi người, tôi cũng có bốn chân. Còn về ngoại hình của tôi thì thú thật, cho đến tận bây giờ chẳng có điều gì phải phàn nàn cả. Tuy nhiên, đối với anh bạn gấu của tôi thì có vấn đề đấy. Chắc anh ấy có điều muốn giải bày với ngài đấy ạ.
Gấu nặng nề bước lên. Tất cả mọi người đều cho rằng gấu đang muốn phàn nàn về khiếm khuyết gì đó của mình chăng? Nhưng không phải. Gấu trả lời:
thưa ngài, tôi rất hài lòng về vóc dáng của mình, chẳng có gì phải lo đâu ạ.
Rồi quay sang phía voi, gấu cho rằng nên thay đổi một chút cái đuôi của nó và bỏ đôi tai của nó đi, vì quả là đôi tai ấy quá khổ, chẳng đẹp chút nào. Từ nãy, voi chăm chú lắng nghe, giờ mới lên tiếng:
không, tôi thấy đuôi và tai của mình chẳng có điều gì phải bận tâm cả. Nó đã rất hoàn hảo rồi. Theo tôi, thân hình của cá voi mới đáng phải bàn. Chị ấy quá to lớn như vậy thì không ổn chút nào.
Cũng như vậy, cá voi khẳng định rằng cơ thể mình là hoàn hảo rồi, không muốn thay đổi gì hết. Rồi đến lượt kiến cũng nói vậy và cho rằng
Anh bạn Mạt kia quá bé nhỏ như vậy thì chẳng làm được gì. Đến lượt Mạt lại cho rằng mình tuy nhỏ nhưng rất vạm vỡ khỏe mạnh nên làm được đủ việc. Cứ như vậy, con này chê bai con khác và đều cho rằng mình là hoàn hảo. Chúng đều nhìn nhau bằng con mắt thiển cận. Chúng luôn cho rằng mình là đẹp nhất, hoàn hảo nhất và luôn nghĩ đến điểm yếu của kẻ khác. Tạo hóa tạo nên vạn vật theo cách thức hoàn toàn giống nhau, tức là kẻ nào cũng có những khiếm khuyết cả. Tuy nhiên, kẻ nào cũng cố giấu cho thật kín những điểm chưa hoàn hảo của mình và chỉ trích những điểm chưa hoàn hảo của người khác. Én và đàn chim nhỏ. Vì thường xuyên đi du ngoạn khắp nơi, nên én biển đúc kết được cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm sống. Ví dụ như, mỗi khi én biển bay lập là trên mặt đại dương, thì điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa sẽ có những đợt bão mạnh. Thói quen này của én biển là dấu hiệu rất tốt để thông báo cho các thủy thủ về những nguy hiểm của biển khơi. Một lần, vào thời điểm mà người nông dân chuẩn bị cày ruộng lên để gieo hạt cây gai, thì có một chuyện xảy ra như sau. Én biển nhìn thấy một bầy chim non đang co cụm bên góc bờ ruộng. Nó hiểu ngay ra điều gì sẽ xảy đến nếu bầy chim non đó không nhanh chóng đi khỏi nơi này. Bởi khi hạt cây gai mọc lên, thì với sức lực quá non nớt của chúng, bầy chim non sẽ bị mắc kẹt trong bụi cây đầy gai góc đó và khó lòng mà thoát ra được. Thương bầy chim nhỏ, én biển liền bảo chúng: "Các cháu phải nhanh chóng đi khỏi đây ngay. Các cháu có thấy người nông dân kia đang gieo hạt cây gai không? Không bao lâu nữa đâu, cả cánh đồng này sẽ bạt ngàn cây gai. Nếu các cháu còn cứ ở đó, thì những bụi cây gai này sẽ vô tình làm thành cái bẫy mà các cháu không thể dùng sức yếu của mình để thoát ra được. Còn bác biết cách tránh xa nó. Các cháu còn nhỏ thế này thì sớm muộn sẽ bị chết trong cái bẫy đầy gai góc đó thôi. Nhưng các cháu làm sao mà bay được khi chưa đủ lông cánh nhỉ? Vậy chỉ còn một cách là các cháu hãy ăn hết những hạt cây gai đó đi, để nó không mọc lên được nữa. Hãy tin lời ta, nếu không, thật nguy cho các cháu đấy." Dù những lời khuyên của én biển là xuất phát từ tình thương yêu và lòng chân thành, nhưng bầy chim non vẫn bướng bỉnh không chịu nghe mà còn chế nhạo én biển.
"Bác nói thế nào ấy chứ? Cánh đồng này thiếu gì thứ có thể ăn được. Sao chúng cháu lại phải ăn hạt cây gai đắng ngắt ấy? Mà nếu có ăn thì làm sao mà ăn hết được khi chúng nhiều như thế này và không thể ăn kịp được khi chúng lớn rất nhanh như lời bác nói.
Thế thì các cháu phải nhổ hết khi chúng chỉ là những cây non. Nếu không nghe lời bác, các cháu sẽ mất mạng đấy."
"Nhưng cánh đồng lớn thế này thì chúng cháu phải có số lượng hàng nghìn thì mới làm kịp được. Còn những cây gai thì sẽ ngày một cao."
"Đúng vậy. Khi cây gai đã cao rồi thì các cháu chẳng làm được gì nữa. Vậy ngay từ bây giờ hãy nhặt hết hạt cây đi, sau đó gắng sức nhổ được bao nhiêu cây non thì nhổ. Nếu không, khi cả cánh đồng đã trở nên xanh tốt rồi, thì chính những người nông dân sẽ tận dụng nó làm cái bẫy để tìm bắt các cháu đấy. Lúc ấy, các cháu có muốn bay lên thoát thân cũng không kịp nữa, vì đã bị cây gai chằng chịt mất rồi." "Thế các cháu muốn vậy, hay tạo ra một khoảng trống quanh mình để có cơ hội thoát thân? Còn khi sự đã rồi, thì các cháu không có đủ sức lực như bác đây để tránh được bẫy đâu. Vậy nên các cháu chỉ có một con đường duy nhất là ăn hết hạt cây gai và nhổ hết những cây non quanh đây, rồi sau đó tìm một cái hang trong bờ ruộng mà trốn kỹ ở trong đó.
Khi đã đủ lông đủ cánh, các cháu đã có sẵn một khoảng trống để thoát thân mà không bị lưới dày đặc của cây gai chặn lại. Chán ngấy những lời giáo huấn của bác én biển, bầy chim non bướng bỉnh không chịu nghe nữa, mà chúng cứ hót díu xít, vui đùa như chẳng phải lo lắng gì cả. Và sự bướng bỉnh của chúng phải trả giá rất đắt. Chẳng bao lâu, lần lượt, hết con này đến con khác, đều bị người nông dân nọ bẫy được. Thế là, chúng phải chịu sống cuộc đời tù ngục cho đến những ngày cuối cùng. Chó sói và chó nhà. Một con chó sói gầy nhom, chỉ còn da bọc xương, trông rất xấu xí, đang lang thang kiếm ăn, thì gặp chó nhà. Khác hẳn với chó sói, chó nhà lại rất béo tốt, lông mượt mà rất đẹp. Do bất cần không để ý, nên bị lạc đường. Chó nhà đang lo lắng tìm đường về. Nhìn thấy vẻ mỡ màng của chó nhà, sói tỏ ra ghen tức và hung hăng xông đến muốn giao đấu. Tuy nhiên, chó nhà tỏ ra rất dũng cảm, tự vệ một cách kiên cường, khiến sói không thể tiếp cận được. Thấy không hòng làm gì chó nhà được, sói ta quay sang, tỏ vẻ thân thiện hơn, rồi khen ngợi. Thưa quý anh tôn kính, chỉ quý anh mới có vẻ đẹp đẽ béo tốt, khiến tôi phải ngưỡng mộ mà thôi. Chó nhà đáp, nếu anh muốn được béo tốt như ta, tốt nhất anh hãy rời xa ngay nơi rừng rú này đi. Chẳng phải đồng loại anh chồng ấy cũng đều khốn khổ, sống vật vờ vì thiếu thốn, vì thù hằn, đang trong cảnh chết đói đó sao? Vì cớ gì? Bởi lẽ chúng phải đương đầu nơi đầu gươm mũi giáo, hòng kiếm bữa ăn tử tế. Nhưng chẳng có gì đảm bảo một cuộc sống no đủ cho chúng. Hãy theo ta, anh sẽ đổi đời. Chó sói hỏi, thế tôi phải làm gì? Chó nhà đáp, hãy làm như chẳng có gì cả, chỉ cần xua đuổi những kẻ chống gậy xin ăn. Tán dương làm hài lòng chủ nhà. Thế thôi, anh sẽ được thưởng công hậu hĩnh, được chén xương gà, xương chim, chưa kể còn được ve vuốt yêu chiều nữa kia. Nghe thấy vậy, sói ta mừng lắm, mừng những tưởng phát khóc được. Nó theo ngay chó nhà. Trên đường đi, nó nhìn thấy chó nhà có cổ bị trụi lông. Sói ta bèn hỏi, cổ anh bị làm sao vậy? Chẳng có gì cả. Sao ư? Chẳng có gì ư? Thế thì đã ăn nhầm gì? Chó nhà đáp, thế còn gì nữa không? Chó nhà trả lời, có thể cái vòng mà trước đây tôi đeo là nguyên nhân trụi lông cổ thôi mà.
Bị đeo vòng cổ ư? Sói nói, thế anh không chạy được tới nơi mình muốn ư?
Cũng thỉnh thoảng thôi, như thế thì có gì quan trọng chứ?
Sói đáp, có chứ, đối với tôi nó quý hơn tất cả mọi cao lương mỹ vị của anh, thậm chí có đổi cho tôi cả kho báu lấy tự do tôi cũng chẳng màng. Nói xong, sói ta lùi mất.
Chó sói và cừu non. Lẽ phải xưa nay vẫn luôn thuộc về kẻ mạnh, ta sẽ được minh chứng ngay bằng câu chuyện dưới đây. Có một chú cừu non đang thơ thẩn uống dòng nước suối trong và mát, thì có con sói chợt đi tới nơi. Bụng nó đang cồn cào vì đói, nó bèn giận dữ hét lên.
Ai cho mày gan to, dám làm đục dòng nước mát của ta? Mày sẽ bị trừng phạt vì tội bất kính tày trời này.
Cừu non đáp, thưa đức ngài tôn kính, xin đừng nổi giận, bởi vì nơi tôi uống nước còn cách xa chỗ ngài không dưới 20 bước về phía cuối dòng. Thế thì làm sao tôi làm đục phía trên ấy được?
Còn dã thú vẫn không tha.
Chính mày đã làm vẩn đục nó đấy. Tao còn biết, năm ngoái, lại cũng mày đã nói xấu ta nữa.
Làm sao mà thế được ạ?
Cừu non đáp. Tôi vẫn còn bú sữa mẹ tôi, thì năm ngoái tôi đã được sinh ra đâu.
Nếu không phải mày, thì là anh trai mày.
Nhưng tôi chẳng có anh em nào cả.
Thế thì một đứa trong đám cừu nhà mày, bọn chúng mày chẳng kiêng nể tao chút nào. Chúng mày và cả lũ chó nữa, người ta bảo tao phải báo thù.
Thế là con sói cắp chú cừu non vào tận rừng sâu, rồi ăn thịt chú ta, không cần phải phân rõ lý lẽ thiệt hơn.
Lũ trộm và con lừa.
Có hai tên trộm đánh nhau vì con lừa mới lấy cắp được. Một kẻ muốn giữ nó lại, tên kia lại muốn bán nó đi. Hai bên lời qua tiếng lại mãi, rồi giáp vào đánh nhau, thì có tên kẻ trộm thứ ba xuất hiện, tự xưng là ông chủ của con lừa. Thế là con lừa giống như một mảnh đất đáng thương, bị tranh giành bởi các vị hoàng tử của các nước. Món hàng giờ đây đã bị chia làm ba, thay vì làm hai phần như lúc đầu. Rồi cuối cùng, chẳng ai trong số họ lấy được trọn vẹn phần chia của mình, vì lại có tên kẻ trộm thứ tư xuất hiện và đòi chia phần.
Cáo và cò.
Vào một ngày rỗi rãi, có chàng cáo nọ cao hứng mời chị cò đến ăn tối. Bữa ăn nhà cáo ta thật đạm bạc, chẳng có cao lương mỹ vị gì, cũng chẳng phải cầu kỳ nấu nướng, chỉ có ít canh suông. Cáo ta xưa nay vẫn sống keo kiệt vậy. Đã thế, canh lại được múc vào đĩa nông đáy, khiến cho chị cò mỏ dài không biết làm sao ăn được. Còn cáo ta liếm một hơi hết veo. Chị cò bực mình muốn trả thù tên cáo lừa lọc kia một phen. Một thời gian sau đó, chị cò có lời mời hắn tới nhà dùng bữa. Cáo ta nhanh nhẩu đáp.
Rất sẵn lòng, xưa nay với bạn bè tôi chẳng hề khách sáo đâu.
Đến giờ được mời, cáo ta chạy ngay tới nhà chị cò và không ngớt lời tán tụng chị chủ nhà lịch thiệp và hiếu khách. Bữa tối vừa chín tới, tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến cáo ta đang đói bụng, hí hửng sẽ được bữa ngon với món thịt viên. Nhưng hỡi ôi, món ăn lại được bày trong chiếc lọ có cổ vừa sâu vừa hẹp. Dĩ nhiên, với mỏ chị cò thì không có khó khăn gì, nhưng còn cái mõm bè bè của ngài cáo thì quả không lọt được. Thế là cáo ta đành ôm bụng đói trở về nhà, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Như bị mắc lừa mưu gà mái, nhìn cáo ta tai rủ, đuôi cụp, thật thảm hại. Hỡi những kẻ chuyên lừa bịp, hãy nhớ bài học ấy, nếu không sẽ có ngày lừa người hôm trước, hôm sau người lừa.
Cây sồi và cây gậy.
Một hôm, cây sồi nói với cây gậy,
anh quả thật nên trách cứ tạo hóa, bởi lẽ chỉ cần một chú chim chích nhỏ bé đậu lên cũng làm anh oằn người như thể gánh nặng, hay chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mặt nước lăn tăn sao động cũng khiến anh phải cúi đầu. Trong khi đó, như ta đây, tựa như khúc ca hùng vĩ, tựa ngọn Thái Sơn chưa thỏa chí che khuất ánh dương, còn hiên ngang trước muôn trùng bão gió. Cái anh coi là cuồng phong, đối với ta chỉ là cơn gió nhẹ. Thật tiếc. Giá kể anh mọc dưới tán lá của ta, thì đâu phải chịu nhọc nhằn như vậy. Ta sẽ sẵn lòng bảo vệ láng giềng khỏi cơn giông tố. Đằng này, anh lại chỉ mọc nơi bờ bụi ẩm ướt, chốn vương quốc của gió bão. Quả là tạo hóa chẳng công bằng với anh chút nào.
Cây sậy đáp lời, tôi thật cảm kích trước sự cảm thông của anh, nhưng xin anh đừng lo, gió bão đối với tôi chẳng hề đáng ngại bằng đối với anh đâu, bởi vì khi nó đến, tôi sẽ rạp xuống và không gãy được. Anh tuy vươn ra hứng chịu những trận cuồng phong ghê gớm mà chẳng mềm mại uốn theo cho đến tận bây giờ, nhưng hãy chờ hồi kết xem sao. Sậy vừa dứt lời thì từ phía cuối chân trời, cơn gió bắc khủng khiếp hung hăng thổi tới. Cây sồi vẫn đứng yên, còn cây sậy ngả dạp theo gió. Gió thổi dữ dội hơn nữa. Thế là vốn vẫn đứng hiên ngang, giờ đây cây sồi đã bị bật rễ trở về với cõi Diêm Vương.